7. Bạn đời chia sẻ giáng truân. Người ta thường nhắc đến duyên số trong các mối quan hệ và cả trong cuộc đời mọi người. Cho đến tuổi này, tôi vẫn nghĩ duyên số là đúng. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi tình huống đôi khi giống như có sự sắp đặt của số phận. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy vợ vào cái tuổi 28 sau bao nhiêu năm thăng trầm tù tội. Thời điểm này, tôi vẫn còn một mục đích phải thực hiện, đó là đi khỏi đất nước mà mình rất đỗi thương yêu. Như đã nói ở trên, tôi lặn lội hết nơi này đến nơi khác, đi khắp các nẻo đường miền Tây để hy vọng tìm được một việc làm, tìm một cơ hội gần vùng biển để có thể vượt biên. Tài sản đã bán hết, trên người tôi chỉ còn chiếc áo rách với lộ chỗ những vết vã bằng vài ba miếng vải, một túi vải xách tay đã cũ kỹ. Những đồ vật trong chiếc túi đó là tất cả tài sản vật chất còn sót lại sau ba lần bị tù, gồm một cái quần đùi, một bàn chải đánh răng, một chiếc khăn nhỏ đủ để lau mình, một tấm giấy chứng minh đứng tên người khác, một ít tiền đủ để đi lại. Tuy nhiên, tôi vẫn còn thứ tài sản khác, vô hình mà lớn lao lắm, là khối óc mà tôi đã dày công trau dồi trong quá trình đi học, là quyết tâm không dừng bước được tôi luyện trong thời ấu thơ và trong những năm tháng tù tội. Hai tài sản đó đủ khiến tôi tự hào về bản thân, không còn ruột rè nhút nhát, mặc cảm tự ti như thời niên thiểu gian khổ. Như đã kể, trong quá trình chuẩn bị vượt biên lần đầu, tôi, Thọ, Hòa và Thắng phân công mỗi người tọa đi một nơi để tìm địa điểm thực hiện kế hoạch. Thế là tôi đón chuyến xe đò từ Sài Gòn về Bạc Liêu để ra vườn nhạn, khu ruộng mũi tìm việc. Khi tôi đến bến xe thì xe đã chật kín, người ngồi chen chúc nhau, tiếng người, tiếng xe ầm ĩ. Xe chuẩn bị lăn bánh thì tài xế cho thêm hai người con gái trẻ đẹp lên xe. Không còn chỗ ngồi, tài xế đặt hai ghế súp loại ghế đậu ba chân ngay trên lối đi gần chỗ tài xế cho hai cô ngồi. Có lẽ vì hai cô xinh đẹp nên anh ta đồng lòng dành cho chuột ưu tiên. Hành trình thật kinh khủng vì xe nhồi nhét. Trên đường đi, mọi người ngủ gà ngủ gật. Tôi nói chuyện bâng quơ với người bên cạnh, thỉnh thoảng vẫn gửi ánh mắt hướng về hai người đẹp ở phía trước. Một trong hai người đẹp đó đang đọc cuốn sách Tuổi trẻ và cô đơn của Hermann Hesse. Vài suy nghĩ chớm xuất hiện trong đầu tôi. Ấn tượng làm sao trong hoàn cảnh này, thời buổi mọi người đang hối hả vì sự sống, vì tìm đường ra đi. Thế mà vẫn có người ung dung nghiền ngẫm những cuốn sách như vậy. Tôi tò mò về cô gái đỏ lắm, nhưng không thể làm quen được vì trên xe quá đông người. Đoạn đường không dài lắm, nhưng phải mất hơn 8 tiếng mới đến bến xe Bạc Liêu. Nhà chỉ cách bến xe khoảng hơn 1 km nên hai cô thả bồ. Tôi thì rảnh rỗi quá, về sớm hay muộn gì cũng thế. Lại sẵn chút tò mò, hiếu kỳ về người con gái và quyển sách của Hermann Hesse, nên tôi quyết định đi theo hai cô, cố ý tìm cách làm quen. Tôi lại gần và hỏi chuyện làm quen. Hai cô đều là người gốc Hoa. Một người có cha mẹ đều là người Hoa, người kia cha Việt, mẹ Hoa. Cô tên Diện đã dùng tiếng Hoa để trả lời. Chẳng rõ đó có phải là lời thách đố hay là ngụ ý, cô không muốn làm quen. Song cô không ngờ rằng tôi lập tức dùng tiếng Hoa trả lời lại. Nhờ vậy tôi có được thiện cảm của hai cô và cuộc trò chuyện bắt đầu gần gũi hơn. Đoạn đường ngắn quá nên chỉ đi cùng và trò chuyện được chút xíu thì hai cô đã đến nhà. Tôi phải tiếp tục ra vùng biển, không quên hẹn sáng mai ghé lại uống cà phê với hai cô. Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn, tôi đến uống cà phê tại quán trong nhà hai cô. Trong khoảng thời gian trò chuyện đó, tôi mới biết cô Diện nhà ở bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Còn cô gái với quyển sách Tuổi Trẻ và Cô Đơn tên là Nguyệt, nhà ở thị xã Vĩnh Long. Hai cô là bà con cô Cầu. Tôi tò mò hỏi chuyện thế mới biết rằng hai cô cũng đang tìm đường vượt biên, nhưng theo kiểu gia đình có tiền, chứ không phải như tôi. Tôi tiếp tục hẹn hò làm quen, có cho hai cô biết tôi muốn đi gành hào để tìm ghe và rủ hai cô đi cùng. Diện không giảm, còn Nguyệt đồng ý đi theo để tìm cơ hội. Điều kiện tôi đưa ra để cùng đi là làng chài rất nhạy cảm và rất khó khăn đối với một cô gái trẻ, phải đóng vai vờ tôi. Nếu không như thế, sẽ rất khó để giới thiệu. Không một chút náo nũng hay lo sợ, Nguyệt nói rằng cô sẵn sàng. Tôi thật sự sừng sốt. Tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi về cô gái này và đang tìm câu trả lời. Chúng tôi diễn xuất khá hoàn hảo, vai một cặp vợ chồng son trẻ, nên hành trình ấy diễn ra khá suôn sẻ. Tôi và Nguyệt chia tay nhau. Sau khi chuyển tàu cập bến chờ gành hào và hẹn nhau ở Sài Gòn để bàn tiếp, cô cho tôi địa chỉ gia đình của cô ở đường Trần Hưng Đạo, quận 5 và hẹn một tuần sau cô sẽ về Sài Gòn. Tôi không để ý và cũng không quan tâm lắm chuyện tình cảm thoáng qua này. Tôi về Sài Gòn tiếp tục họp bàn và triển khai kế hoạch cùng với Thò, Hòa và Thẳng. Chúng tôi suốt ngày loay hoay bận rộn với công việc vượt biên, hết lên kế hoạch để trình bày cho những người góp tiền đi cùng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, sự tò mò về Nguyệt lại lớn dần trong tôi. Thế là vào một buổi tối rảnh rỗi, tôi ghé đường Trần Hưng Đạo quận 5 để tìm Nguyệt. Thật đúng như lời hẹn, cô đang đợi tôi. Tôi mời cô đi uống nước, nói sơ về cuộc đời mình, về ước vọng cho tương lai, nói về kế hoạch đang thực hiện. Cô không ngần ngại đề nghị cho cô đóng góp tiền để đi ba người, trong đó có cô. Tôi hứa là tôi sẽ cố gắng, dẫu không giảm chắc chẳng sẽ thành công. Thế là cô trở thành khách hàng, sẽ đóng tiền để đi vượt biên chung ghe với tôi. Vì sự gắn bó đó, vì sự gần gũi đó mà tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng nảy nở, càng thân nhau hơn. Cô hiểu về con người tôi hơn qua gặp gỡ những người bạn của tôi. Cô hiểu tôi là người như thế nào sau cái vẻ bề ngoài sách sưởi đó. Cô ngưỡng mộ quá khứ của tôi, dù tôi chẳng có gì ngoài chiếc áo rách đã vá hai lần. Cô tin vào tôi và ngược lại, tôi cũng đã có cảm tình với cô hơn. Tình yêu có lẽ lúc này chưa phát triển sâu đậm lắm, vì mục đích trước mắt là phải ra đi. Tuy nhiên chúng tôi đã trở thành một cặp nam nữ gắn bó, gần gũi nhau trong công việc mà ai cũng nhìn thấy. Thời gian gần gũi và làm việc gần nhau cũng được 4 tháng thì chuyến đi cũng đến lúc bắt đầu. Cô theo tôi từng bước như hành trình đã vạch. Tôi cứ mang cô, gồng gánh giúp cô trong quãng đường ra bãi đáp. Cùng chính tôi dìu dắt cô trốn chạy công an trong khi rút lui vì kế hoạch thất bại. Sự can đảm, khả năng lãnh đạo, tổ chức và sự gồng gánh đó của tôi đã gieo trong cô niềm tin tuyệt đối. Cô đã hoàn toàn bị tôi chinh phục. Chuyến đi không thành công, nhưng sau đó tôi biết mình đã tìm được một người bạn đồng hành, một người tình để chia sẻ, một người yêu để cuộc sống có thêm hương vị. Tôi về lại Sài Gòn, Nguyệt trở lại Vĩnh Long. Chúng tôi vẫn liên lạc để tiếp tục hành trình như đã định. Thời gian đó thật vất vả cho một người con gái, nhưng vì mục đích ra đi, Nguyệt vẫn hăng hải tham gia với tôi, vẫn đi theo con đường tôi đã vạch. Gia đình phản đối kịch liệt việc cô đi với tôi đến mức mà cô đã kêu công an bắt tôi vì mang giấy tờ giả. Gia đình Nguyệt còn đem cô đi gửi gắm ở nhà những người quen để tôi không còn liên lạc được. Trăm phương ngàn kể cũng chỉ vì muốn chia lìa chúng tôi. Nhưng càng bị chống đối thì dường như tinh thần quyết tâm của chúng tôi càng được kích thích. Chúng tôi vẫn lẻn lút gặp nhau, vẫn âm thầm chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Với những nỗ lực vượt qua áp lực nặng nề từ gia đình, với sự tin tưởng tuyệt đối vào tôi, Nguyệt đã chinh phục được tấm lòng sỏi đá của tôi. Tôi quyết định đưa Nguyệt về nhà gặp mẹ tôi. Tôi nói với mẹ: con quyết định lấy vợ, và đây là vợ của con. Chúng con sẽ cùng nhau gồng gánh để ra đi, sống chết có nhau, sung sướng khổ cực có nhau. Mẹ tôi vui mừng lắm, nói với Nguyệt: có con đi chung thì hai đứa có nhau, mẹ yên tâm lắm. Chúng tôi ở chung với mẹ mấy ngày rồi chia tay mẹ. Tôi chính thức có bạn đời, người vợ đã sẻ chia với tôi bao nguy nan gian khổ suốt 35 năm qua. Chuẩn bị vượt biên, hành trình kế tiếp. Đi lui đi tới, tôi lại trở về. Kiếp phiêu du, chưa bao giờ ngừng tìm ước mơ. Tôi trở lại Sài Gòn, Nguyệt về nhà bà con, ở đường Trần Hưng Đạo quận 5, hoặc có khi ở đường Tô Hiển Thành. Vào lúc này, tôi không thể sống lông bông ngoài bến xe hay bến tàu được nữa. Tôi phải tìm chỗ ở an toàn cho hành trình kế tiếp. Tôi quyết định đi gặp người bạn, đúng hơn là người anh, vì anh lớn tuổi hơn tôi. Anh tên là T. Anh không muốn nhắc tên đầy đủ trong cuốn sách này, là người Huế và đã ở chiến khu về. Anh biết khá rõ về tôi. Anh T được chính quyền mới cấp cho một căn nhà trong một khu vực được canh gác cẩn thận. Mọi người ra vào phải trình giấy tờ. Tôi gặp anh và nói với anh rằng tôi đang tổ chức vượt biên, không có giấy tờ tùy thân và đang tìm một chỗ ngủ qua đêm để an toàn, lo việc ra đi. Tôi trình bày sự thật và hy vọng anh cho tả túc vào ban đêm nếu tôi cần chỗ ngủ. Anh hỏi lại với lời lẽ khá nghiêm túc: mày hứa là mày chỉ lo chuyện vượt biên mà thôi phải không? Nếu mày đừng tính chuyện chính trị gì nữa thì tao giúp. Tôi hứa với anh rằng chỉ lo chuyện vượt biên mà thôi. Tôi không có ý nghĩ nào khác. Nhưng ước vọng về chính trị đã không còn đủ sức níu kéo tôi. Tôi cũng cho anh biết tôi đã có bàn đời để cùng tham gia hành trình mới. Tôi nói với anh, tôi chỉ cần anh giúp khoảng 2 tháng, sau đó tôi sẽ có phương tiện riêng. Ngày hôm sau, tôi đưa Nguyệt đến giới thiệu với anh. Gương mặt xinh xắn, dễ gần, thể hiện một chút gốc Nam Bộ của Nguyệt đã khiến anh có thiện cảm và tin tưởng tôi đồng ý cho tôi tả túc trong khoảng thời gian chuẩn bị. Qua trang sách này, tôi xin trân trọng cảm ơn anh T, cảm ơn tấm chân tình mãi mãi không phôi phai mà anh đã dành cho tôi và Nguyệt. Tôi bắt đầu tìm kiếm những chiếc ghế nhỏ cũ kỹ để sửa lại. Tôi ghé qua cầu Rạch Ông, nơi có rất nhiều chỗ đóng ghê. Tình cờ tôi gặp một người đội nón tai bèo che khuất gương mặt ròm nẵng. Anh ta ngước lên nhìn tôi. Trời ơi, là Chương! Anh ra dấu, kéo tôi ngậm miệng lại, rồi kéo tôi ra quãng nước gần đó. Chương kể tôi nghe rằng sau khi tôi trốn trại thành công thì tất cả tù nhân ở trại bình dạ, bị hành hạ và canh chừng kỹ lưỡng hơn. Mọi người thường nhắc tới tôi, nhắc tới hình ảnh kiên cường của tôi và chính hình ảnh đó đã thôi thúc anh em trong trại. Thế là vào một ngày, Chương và một nhóm tù nhân cướp súng công an rồi trốn chạy. Chương chạy thoát, bây giờ đang sống ngoài vòng pháp luật như tôi và cũng đang lo o bể những chiếc ghế bầu cụ kỵ. Bên cạnh đó còn có ghế của anh Sáu Tu Xuất, ghế của Lâm ở Ca Đoàn, Bắc Hải. Hiện nay, những người này đang ở Mỹ, Canada và Úc. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn gặp nhau để ôn lại quá khứ. Tiếp tục hành trình, tôi quyết định đóng một chiếc ghế nhỏ, chỉ lớn hơn chiếc ghế ba lã gắn máy Kubota, máy dùng để xay lũa và dùng hộp sổ xe hơi để làm tăng sức mạnh. Chiếc ghế nhỏ gòn xinh xắn dài 5 mét, chiều ngang khoảng 1m2, hình dạng giống những chiếc ghế đánh cá lớn, chỉ khá kích cỡ và có lẽ nó là chiếc ghế nhỏ nhất để vượt đại dương, chỉ lớn hơn một chút so với chiếc ghế của anh hùng Robinson Crusoe dùng để trốn thoát khỏi tay bọn cướp biển. Tôi không có tiền để làm ghế lớn, tôi không muốn mạo hiểm thêm với những cuộc tổ chức vượt biên lớn, nên tôi muốn hợp tác với Lâm để làm tiền trạm ở Cà Mau cho Lâm nếu khi nào ghe Lâm đi xuống Cà Mau. Cùng lắm thì tôi chờ đến tháng 3. Tháng 3 bà già đi biển để ra khơi. Tôi tiếp tục công việc ó bể sửa chữa chiếc ghế của mình. Hàng ngày chúng tôi ngồi trên bốn chiếc ghế của bốn người bạn tù đang đầu chung một ù, nói chuyện quá khứ và tương lai. Buổi tối, Chương thường hỏi tôi, tối nay mình ngủ đâu đây Trung, bến xe hay bến tàu? Thế là, ngoài những buổi tối tá túc ở nhà anh T, tôi cùng Chương ngả mình qua đêm trên những manh chiếu rách ở bến xe, bến tàu. Đã gần 2 tháng trôi qua, tôi và Nguyệt chuẩn bị lên đường đi Cà Mau. Chúng tôi quyết định dùng chiếc ghế nhỏ như một căn nhà lưu động, không lo sợ công an, cứ tiếp tục đi về hướng biển để tìm cơ hội. Tôi đi Cà Mau để tiền trạm và cũng để xây dựng cơ sở cho cuộc hành trình đi tìm đất hứa của hai chúng tôi. Tôi chia tay bạn bè và hy vọng còn có ngày gặp lại nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi dạ từ anh T, người đã giúp tôi tả túc gần 2 tháng qua, những buổi tối cần giấc ngủ bình an. Dạ biệt Sài Gòn để vào kiếp sống mới. Chưa biết những hiểm nguy đáng sợ nào đang chờ phía trước. Chưa biết sẽ phải thách thức và chống chọi với thiên nhiên khủng khiếp ra sao. Nhưng tôi luôn tin rằng chính những thách thức sẽ đưa con người đến bến bờ hạnh phúc. Tôi và Nguyệt lên ghe với một hành trang đầy nghị lực. Chúng tôi bắt đầu thả ghe trên dòng sông Sài Gòn như những đoàn ghế du mục. Kiếp sống của chúng tôi gợi gắm trên chiếc ghế của hy vọng cho tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cho ghế chạy dọc theo sông Sài Gòn, đi xuống Bình Đông, rồi qua Gò Công. Khi nào mệt thì neo ghế lại ngủ. Ngủ xong lại tiếp tục hành trình. Tôi ghé Mỹ Tho, neo ghé ở gốc cây bồ đề ngay trước tòa hành chính tỉnh Mỹ Tho để tìm bóng mát. Nguyệt bị bệnh, nằm ngủ mê man. Tôi mệt lạ, sau đoạn đường dài rồi thiệp đi khi nào không biết. Đến lúc thức dậy thì tất cả những gì quý giá nhất trên ghế đều bị ăn cắp hết. Chỉ vì một chút mệt mỏi và bất cẩn mà chúng tôi tay trắng, sự bàng hoàng, lo lắng xâm chiếm tôi. Phải làm sao đây? Hoại là hoại vậy thôi, chứ mất rồi thì đành chịu. Việc trước mắt là phải kiếm tiền cho chuyện đi. Tôi bắt đầu dòng ghe, có nghĩa là kéo những chiếc ghe không có máy để kiếm sống. Tôi dừng ghe ở Vịnh Long để gửi Nguyệt ở Tàm Đỏ. Tôi trở lại Sài Gòn để làm giấy tờ giả, tên họ giả, rồi trở lại Vịnh Long đón Nguyệt, tiếp tục hành trình. Tôi lại ghé dọc theo dòng sông để đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu và sau cùng đến Cà Mau. Đến mỗi tỉnh, chúng tôi tạm nghỉ để sửa chữa và ó bể ghe. Rồi rốt cuộc, chúng tôi đã đến miền đất sông nước Cà Mau mà phương tiện đi lại chính bằng ghe. Trải qua hành trình trên sông nước từ Sài Gòn đến Cà Mau, sau khi tìm hiểu với dân chài, tôi đã nhận ra rằng ghe của tôi quá nhỏ để có thể ra biển vào những mùa nghịch gió. Ghe chỉ có thể vượt trùng dương vào khoảng tháng 3 âm lịch. Lúc này mới tháng 8, vậy là phải chờ hơn 7 tháng nữa mới có hy vọng ra khơi. Lại thêm một bất ngờ mới. Cuộc đời quả thật không bao giờ đoán được. Hết chuyện này đến chuyện kia, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chúng tôi phải làm gì đây? Phải sống thế nào để cho thích hợp với hoàn cảnh mới? Tôi quyết định cho ghe tiếp tục đi về hướng biển, chọn 5 căn đất mũi làm địa bàn dừng chân. Từ Cà Mau phải mất một ngày để đi đến 5 căn. Ở đó sông nước mênh mông, thuyền bè ghe cồ tấp nập như phố chợ. Mọi việc đi lại ở 5 căn bắt buộc phải cần ghe, nên cuộc sống của hai chúng tôi gần như hợp pháp. Tôi tiếp tục tìm kiếm vùng đất để tạm dung thân. Người ta nói ở hiền gặp lành. Tình cờ tôi gặp chủ hai ảnh, dân địa phương còn gọi là chủ giáo ảnh vì chủ làm nghề thầy giáo. Thấy tình cảnh vợ chồng son nghèo khổ, chủ đã dẫn về nhà và chỉ bảo khai phá đất đai để sinh sống. Vùng đất tôi đặt chân để làm bàn đạp gọi là Sẹo Đôi, thuộc huyện Nam Căn. Khu Sẹo Đôi nằm sâu trong rừng U Minh, chỉ vọn vẹn vài chục căn hộ, không điện, không nước, tất cả chỉ sống nhờ vào thiên nhiên. Nước uống phải mua, nước sinh hoạt thì sử dụng nước mưa, giặt giũ áo quần thì xài nước sông Ngầu Đục. Ban đêm ăn cơm phải ngồi trong mùng vì muội bay như vậy trở. Đến lúc đó tôi hiểu thấu được câu hát năm căn heo hút muội xá từng bầy là như thế nào. Vùng đất này trước đây là vùng chiến khu, những người ở lại đa phần là con em của Việt Cộng. Họ sống ở đây từ lâu, chưa tiếp cận với đời sống đô thị nên có tấm lòng rất trung hậu. Họ sống hồn nhiên chân chất, không vù lời, có gì ăn nảy, giúp được gì thì giúp, không chuột toán tỉnh, không chuột đặng đo. Tôi được chủ giao ảnh giới thiệu với chủ bẻ, công an địa phương, rằng tôi là người quen ở ngoài quê vào đây kiếm sống. Mọi người ở đó, kể cả công an, đều có tấm lòng tốt và sẵn sàng chào đón chúng tôi như thành viên của khu xóm. Tôi bắt đầu chặt cây dựng nhà. Đất đai ở đây vốn thừa thải, ai muốn khai thác bao nhiêu cũng được. Tôi chọn một khu đất và dựng một căn nhà nhỏ, nằm cạnh lối đi bên con rạch và xúc tiện làm thủ tục định cư với hộ khẩu thường trú như mọi người công dân khác. Thế là cái tên Hồ Văn Trung được tái sinh tại vùng đất tận cùng Tổ quốc, nơi rừng núi U Minh của năm căn heo hụt. Hầu như người dân ở đây không biết được thế giới bên ngoài ra sao. Cuộc sống chị vọn vẹn, bộn bề sông nước, quanh năm suốt tháng, quanh quận, qua lại khu vực này. Họ không biết gì về Sài Gòn, đô hội phồn hoa, chỉ biết đến cạnh này, tức chợ Nam Căn, cùng lắm là chợ Cà Mau. Với họ, thành phố Cà Mau là nơi văn minh nhất, giống như một thế giới khác. Đó là nơi phồn hoa đô hội, lấp lánh sắc màu, xe cộ tấp nập, đời sống vui vẻ. Người dân xẻo đôi, sống đơn sơ nghèo khổ, nhưng tốt bụng lắm, không lừa dối gạt gẫm, không điêu ngoa xạo quyệt như người ngoài phố chờ. Tôi bắt đầu ổn định đời sống ở đây. Căn nhà với cái nhà lá vườn đã được dừng xong, tạm yên ổn nơi chốn ăn ở. Nguyệt bắt đầu giao du với xóm làng và dạy học cho những con em trong xóm. Tôi cũng bắt đầu tham gia những cuộc phá rừng, bắt cua, canh tác ruộng rẫy cùng những người bạn hàng xóm tốt bụng. Vợ chồng tôi làm tất cả những gì địa phương làm, không nề hà nặng nhọc. Chúng tôi đã đóng tròn vẹn vai cặp vợ chồng son đi tìm miền đất mới định cư nhằm tìm một cuộc sống bình lặng. Chúng tôi cũng không bao giờ nhắc tới hai chữ Sài Gòn xem như là một nơi xa hoa lãng phí. Nhìn thấy chúng tôi từng ngày hòa nhập với cuộc sống địa phương, cùng mọi người sống xảo phá rừng làm rẫy, cùng chơi và dạy học cho những trẻ con trong xóm, người dân ở đây bắt đầu quý mến chúng tôi hơn. Từ đó, tôi bắt đầu tổ chức những chuyến giao lưu giữa vùng xẻo đôi và rạch gốc, ông trang, đất mùi và có lúc ra tới hòn khoai. Tôi sẵn sàng dùng phương tiện của tôi, tức chiếc ghế nhỏ nhẵn để chở đội bóng đá xóm xẻo đôi đi đá giao lưu. Việc này đồng thời tạo thêm tình thân thiết giữa tôi với người địa phương. Chiếc ghế của tôi trở thành chiếc ghế quen thuộc của đồn công an đất mùi, của đồn công an rạch gốc và của đồn công an ông trang gò công. Tôi đã tạo được một niềm tin lớn từ dân địa phương, của chính quyền địa phương. Sự đi lại của ghế tôi không còn giới hạn nữa, cũng không gặp bất cứ khó khăn gì. Mỗi lần muốn ra khơi để thử thách và kiểm tra tình trạng ghe, tôi chỉ cần vẫy tay chào công an biên phòng, rồi cử thể phóng thẳng mà không cần dừng lại để kiểm tra như mọi ghe khác. Tôi và Nguyệt âm thầm chờ ngày biển yến sóng lặng để thực hiện chuyện đi. Thời gian đi đã gần kề, tôi về Sài Gòn để bàn với Lâm về thời điểm cho ghe lớn về Cà Mau để đi. Địa bàn Tiền Tràm tôi đã xây dựng vững vàng, sẵn sàng ghé nhỏ để đưa khách ra sông, nhưng tôi không thể chờ Lâm thêm nữa vì ghé tôi chỉ đi được vào tháng 3. Lâm họp bàn bè lại, trong đó có Tủ, người được Lâm gửi về xẻo đôi để giúp tôi xây dựng địa bàn, và trả lời với tôi rằng Lâm sẽ đi tại Sài Gòn và không về Cà Mau. Trung cứ quyết định ngày đi và cứ ra đi. Tủ ở lại đi theo ghé Lâm. Hiện nay, Tủ ở Sydney, Úc, Lâm đang ở Vancouver, Canada. Chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc và gặp nhau để kể về chuyện cũ. Thế là tôi trở lại xẻo đôi để chuẩn bị cho ngày ra đi một mình với phương châm tháng 3 bà già đi biển. Tôi sắp xếp để Nguyệt về Sài Gòn thăm bạn bè lần cuối, tìm gặp những anh em bạn bè của tôi để cho họ đi theo và mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyện đi. Nguyệt về Sài Gòn ghé thăm Thọ và gia đình thì biết Thọ đã ra đi bằng đường bộ qua Campuchia nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Thắng đã mất tích, Hòa vẫn đang ở trong tù. Nguyệt còn ghé thăm anh Nhân và chuyện lời giúp tôi là tôi dành cho anh một chỗ đi, nhưng vợ anh cho biết anh đã bị bắt, vẫn đang bị giam giữ ở miền Bắc. Tuy nhiên, vì thâm tình bè bạn, chị Nhân đã nhờ Nguyệt dẫn theo mấy đứa cháu vào lứa tuổi nghĩa vụ quân sự đi theo. Nguyệt đồng ý và mang theo 4 người cháu của anh chị Nhân. Bây giờ, mấy cậu thanh niên hồi ấy đã trên 50 tuổi, đã thành đạt ở nước ngoài. Hiện nay, Dung ở Sydney, Úc, Duyệt ở Toronto, Canada, Thành và Hồ thì ở California, Mỹ. Họ cũng đã bạo loạn toàn bộ gia đình từ Việt Nam sang định cư. Nguyệt trở lại sẹo đôi với những gì cần thiết. Chúng tôi rà soát kiểm tra lại mọi thứ, tính toán tỉ mỉ thời điểm ra khơi. Mạng sống của chúng tôi phó thác vào biển cả. Nếu không may gặp tình huống xấu nhất, chúng tôi có thể sẽ bỏ mạng ở giữa biển khơi lạnh lẽo, làm mồi cho cá mập. Tôi và Nguyệt chuẩn bị cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi tin vào số mạng, nhưng cũng chuẩn bị khá đầy đủ cho hành trình nếu có bất kỳ trục trặc nào về máy móc. Tôi không có la bàn, nhưng có địa bàn để định hướng. Chú thích: la bàn, dụng cụ dùng để định hướng trên biển, thiết kế phù hợp để sử dụng trong điều kiện đi biển. Địa bàn, thiết kế nhỏ gọn hơn, dùng để định hướng trên đất liền. Hết chú thích. Tôi đã nghiên cứu về buồm và chuẩn bị những cánh buồm chắn gió nếu máy bị hư, chuẩn bị nhiều ruột xe hơi để làm pháo an toàn nếu ghé không chịu nổi sóng. Tôi chuẩn bị một hành trình giống anh hùng Robinson vượt biển nếu không may có sự cố xảy ra. Tôi ghé thăm hỏi bà con hàng xóm sẹo đôi như bình thường, nhưng thực ra là muốn gửi lời tri ân tới những người dân quê mùa chân chất trước khi ra đi. Cảm ơn chủ giáo ảnh, cảm ơn thầy giáo phèn, cảm ơn xóm sẹo đôi nơi đã cho tôi tả túc gần 7 tháng để chuẩn bị ra đi, nơi đã dành cho tôi và Nguyệt những tình cảm thật chân thành và nồng ấm. Sau 13 năm ra đi, tôi đã trở về vùng đất đỏ để cảm ơn bà con sẹo đôi bằng việc xây chiếc cầu mang tên tôi, cầu Ba Huế. Cái tên này bắt nguồn từ chuyện tôi là con thứ ba trong nhà. Người miền Nam gọi theo thứ, tôi lại là người Huế nên được người địa phương đặt tên là Ba Huế. Tôi không dự được buổi khánh thành chiếc cầu, nhưng tin chắc rằng nó đã giúp bà con vùng sông nước đi lại thuận tiện hơn. Sau này, tôi đã có dịp ghé thăm chiếc cầu ấy, chiếc cầu đánh dấu tình nghĩa mà bà con đã dành cho tôi, cho Nguyệt và cho cả các con tôi.